Bà Emo tặc tặc lưỡi. Có khi nhắm cả vào anh nữa, anh Cthul.
Gì nói gì thế?
Có vẻ như ông Cthul giật mình sau câu nói của bà Emo. Giọng ông nghe ken két như tiếng phấn nghiến trên mặt bàn.
Làm sao mà dì lại nghĩ là họ nhắm cả vào tôi? Làm sao mà họ phát giác ra nhiệm vụ của tôi? Làm sao mà họ biết tôi là ai? Không, dì nói không đúng. Cho đến nay dưới mắt mọi người, tôi vẫn là người hầu cận trung thành và là cánh tay mặt của Pháp sư Grahalan.
Pháp sư Cthul là một chàng như súng liên thanh bị cướp cỏ, vội vã, cứng quáng. Cái kiểu nói không phải để giải thích mà nhằm chấn áp sự hoảng hốt trong lòng. Tôi chỉ lo thế thôi. Trước sự kích động quá mức của Pháp sư Cthul, bà Emo cố bắt mình bình tĩnh. Chứ tôi vẫn tin hành tung của anh không thể nào bại lộ. Bà đứng dậy, tiến ra cửa như muốn nhanh chóng thoát ra khỏi không khí ngột ngạt của câu chuyện. Tôi đi đây. À, giáo chủ Ama Eban có vẻ đã hết kiên nhẫn với anh rồi đó. Có cảm tưởng câu nói cuối cùng của bà Emo dựng bật Pháp sư Cthul lên khỏi ghế. Cắp Ly nghe tiếng chân ông đuổi theo ra cửa. Này dì Omo, dì cũng biết là tôi đã cố hết sức. Tiếng chân của Pháp sư Cthul và bà Emo đã tắt một lúc lâu. Cắp Ly và Nguyên vẫn chưa dám nhúc nhích. Thậm chí, tụi nó cũng không nhớ ra mình đã hít thở bình thường hay chưa. Phải thêm một lúc lâu nữa, cái cổ của Cắp Ly mới có cảm giác trở lại. Nó quay sang Nguyên, thấy mặt bạn mình trắng bệch, mồ hôi hạt nào hạt nấy to bằng hạt đậu. Tụi mình đi. Thì ra, được chưa? Cắp Ly đánh bạo mở miệng, ngạc nhiên thấy mình cả năm hết biết luôn. Đi. Nguyên chống tay vào đùi, lồm cồm đứng lên, giọng khan cứng. Phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hai đứa mò mẫm trong mớ đồ đạc ngổn ngang, cố không gây ra bất cứ một tiếng động cỏ con nào, trừ tiếng trái tim rộng thình thình quá mạnh trong lồng ngực. Tới cửa phòng, Nguyên cảnh giác đứng áp tai vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh một hồi rồi mới từ từ mở ra. May thiệt là may, hành lang vắng ngắt.
Chương 10. Trường đào tạo tài năng Dumbry. Vừa chuồn được vào phòng mình, Nguyên và Cắp Ly liền ngã vật ra giường, cảm thấy kiệt sức như vừa trở về sau một cuộc chạy marathon. Sau khi Cắp Ly thở hổn ha hổn hển, thì Nguyên nhắm nghiền mắt lại, hú hồn hú vía như vừa bị sét đánh sượt qua đầu. Vừa rồi thật là nguy hiểm Cắp Ly à, Nguyên nói sau khi đã mở mắt ra và hoàn toàn tin chắc là tụi nó đang ở trong căn phòng quen thuộc. Ừ, Cắp Ly phụ họa, giọng vẫn còn run. Thiệt tình tao không thể nào ngờ Pháp sư Cthul lại vào nhà kho trong lúc đó. Ông mà biết tụi mình lục lọi trong đó chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cái tội lục lọi không đáng sợ. Nguyên ngóc cổ, quay sang bạn. Đáng sợ nhất là tụi mình đã lỡ nghe được bí mật của ông và bà Emo. Phải rồi, Cắp Ly thè lưỡi. Tao nghĩ đó chắc là một bí mật rất khủng khiếp. Mày cũng biết rồi đó, những bí mật như thế không được phép lộ ra ngoài. Hồi nãy, nếu biết tụi mình nấp đằng sau mấy cái tủ, tao nghĩ ông Cthul sẽ không ngần ngại gì mà không giết người bịt miệng. Dù mày là chủ nhân của ông. Chủ nhân cái đầu mày, Nguyên hừ mũi. Khi nãy, mày cất hai cái tai của mày đi đâu vậy hả Cắp Ly? Bộ mày không nghe ông Cthul nói gì sao? Ờ, ông nói ông đang làm một nhiệm vụ gì đó. Nguyên nóng nảy cắt ngang. Bề ngoài, ông đóng vai là người quản gia trung thành của các pháp sư Grahalan, nhưng thực ra ông đang làm việc cho giáo chủ Ama Eban, mày hiểu chưa? Ờ, đúng rồi. Cắp Ly gục gạc đầu, rồi nó bỗng đực mặt ra. Có ai biết điều đó không hả? Dĩ nhiên là không ai biết. Nguyên thả đầu xuống gối, trầm ngâm. Cthul và Emo chắc không biết, mà vợ chồng Grahalan lúc còn sống có lẽ cũng không biết. Rùng rợn thiệt tình. Cắp Ly bất giác co người lại, lúc này trông nó rất giống con tôm. Phải chi, mình cũng không biết luôn cho khỏe. Tự nhiên mày rủ tao chui đầu vào cái nhà kho quái quỷ đó làm chi không biết. Nguyên nhíu mày lẩm bẩm, coi như không nghe thấy những lời cằn nhằn của bạn. Nhiệm vụ của Pháp sư Cthul là nhiệm vụ gì vậy ha? Cắp Ly chớp mắt. Tao nghĩ đó là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Sao mày biết? Bà Emo chẳng nói giáo chủ Ama Eban đã hết kiên nhẫn với ông Cthul là gì. Chứng tỏ là cho đến bây giờ, ông vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được sao? Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nguyên nheo mắt nhìn bạn. Mày chơi với tao giết, đã thông minh lên được tí tẹo rồi đó Cắp Ly. Có vẻ như lần đầu tiên trong đời Cắp Ly được thằng bạn đại ca của nó mở miệng khen. Nó cười tít mắt, nỗi phấp phỏng bay vèo đâu mất. Dù sao cái đầu của tao cũng phải khá hơn cục gạch chút xíu chứ. Thiệt là may cho tụi mình. Nguyên lại dùng mình. Câu chuyện ở nhà kho lại quay về trong óc nó. Khi nãy, chắc ông Cthulhu và bà Emo định vào nhà kho tìm thứ gì đó, nhưng cuộc tranh luận căng thẳng đã cuốn lấy họ. Nếu họ không bị sao lãng đầu óc, tụi mình đã bị phát hiện rồi. Cắp Ly bỗng hỏi, có nên nói chuyện này cho Cthulhu và Emo biết không ha?
Đồ ngu! Nguyên trừng mắt, mày quên Emo là con bà Emo, còn Cthulhu là con của pháp sư Cthulhu rồi sao?
Mới được khen thông minh phút trước, phút sau đã bị chửi tan nát. Cắp Ly sụi lơ, nó dè dặt hỏi, mặt rúm gió như bị ong đốt. Không lẽ mình làm lơ vụ này, vờ như chưa từng nghe thấy gì?
Không,
mắt Nguyên lóe lên. Tụi mình phải âm thầm điều tra cho ra bí mật của pháp sư Cthulhu. Nhưng Emê và Cthulhu sẽ không dính dáng gì vào đây hết.
Tụi mình á?
Cắp Ly lo lắng hỏi lại. Cảm thấy sự sợ hãi trước kia, lúc Nguyên rủ nó lén lút xâm nhập đồi phù thủy đang lặp lại trong nó. Lần thứ hai, trong vòng 5 phút, Nguyên làm như không nghe thấy câu nói của bạn. Nó lẩm bẩm như nói với chính mình. Sự khủng bố của phe Pastu chưa qua đã tới mối đe dọa của phe Amaeban. Tòa lâu đài Grahlan này đang xảy ra chuyện gì vậy ta? Cắp Ly dĩ nhiên không thể trả lời câu hỏi này. Nguyên cũng không thể, vì ngay lúc đó, Emê và Cthulhu đã thò đầu vào phòng.
Anh Cabaret, xuống ăn cơm!
Trái với sự thấp thỏm của bọn trẻ, suốt bữa ăn, ông Cthulhu không nhắc một tiếng nào về chuyện tam phù thủy được triệu tập. Ông ăn uể oải, qua loa, giống như người mới ốm dậy. Chiếc muỗng cán dài lang thang trong tô súp một cách lơ đãng, và rõ ràng là lâu hơn mọi bữa. Ông nhìn các thức ăn trên bàn, nhìn bọn trẻ trước mặt. Ánh mắt ông lướt qua mọi thứ, nhưng có cảm giác là ông không nhìn thấy gì. Cthulhu nghiêng đầu về phía Cắp Ly. Không ngờ ba em mất tinh thần đến thế. Cắp Ly chép miệng. Có nên nói sự thật cho ba em biết không ha?
Không nên, anh Cabaret. Nói ra là to chuyện đấy.
Em mê ngồi gần đó, hấp tấp chen lời. Cứ đợi ít hôm nữa, không thấy bọn tam phù thủy có động tĩnh gì, mẹ em và cậu Cthulhu sẽ dần dần bình tĩnh lại thôi. Tất nhiên, chỉ có Nguyên và Cắp Ly hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng pháp sư Cthulhu. Điều khiến ông rối trí không hoàn toàn do sự xuất hiện đột ngột của tam phù thủy, mà chính là ông đang ngờ bí mật của ông đã bị ai đó khám phá. Nhưng Nguyên và Cắp Ly lại không thể kể những gì mình nghe thấy với Cthulhu và Emê. Đứa này chỉ có thể nhìn đứa kia qua những đĩa thức ăn để trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
Mẹ con đâu cậu Cthulhu?
Emê cất tiếng hỏi, cốt để đánh tan không khí nặng nề hơn là để nghe câu trả lời. Việc bà Emo vẫn thỉnh thoảng vắng mặt trong bữa ăn thiệt ra đâu phải là chuyện lạ. Hôm nay mẹ con hơi mệt, Emê à. Ông Cthulhu thở phì và đáp bằng cái giọng xem ra ông còn mệt hơn bà Emo. Nếu quả thực bà Emo đang mệt. Emê ngước chiếc mũi hách. Con thấy mẹ con căng thẳng hơi quá đáng. Tuy Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân được triệu tập ở vùng này, nhưng đâu lấy gì làm chắc chắn là họ sẽ nhắm vào mẹ con.
Ồ, cũng có thể.
Ông Cthulhu thờ ơ đáp. Như thể lúc này ông chẳng muốn gì hơn là tống bọn trẻ khỏi bàn ăn đi cho rồi. Emê cảm nhận ngay điều đó. Nó đứng lên.
Tụi con đi nghỉ trước nha cậu.
Ờ, chỉ đợi có vậy, Cthulhu, Nguyên và Cắp Ly vội vã đứng lên theo. Bọn trẻ nối nhau thong thả đi lại chỗ cầu thang xoắn, mặc dù trong bụng đứa nào cũng muốn co giò chạy lẹ cho rồi. Khi tất cả đã ngồi lên hai chiếc giường của Nguyên và Cắp Ly, Cthulhu mới bất bình ca cẩm. Chán thật chị Emê à, làm gì mà ba em và dì Emo ngán bọn tam phù thủy dữ vậy? Từ sáng tới giờ mặt người nào cũng sệ xuống, trông thảm quá.
Em có biết em đang nói gì không?
Emê lừ mắt nhìn Cứ Túp. Em đừng quên, xưa nay rất ít người có thể đối địch nổi với Hắc Tinh Tinh hoặc Bạch Kỳ Lân. Đụng độ với cả hai cùng một lúc là chuyện gần như không thể. Emê nói đúng đó Cứ Túp. Cắp Ly ngứa miệng. Anh nghĩ ba em và dì Emô lo lắng là chuyện tất nhiên. Emê nói với Cứ Túp mà mắt lại liếc Nguyên và Cắp Ly. Theo chị, chuyện đáng lo hiện nay là làm sao đối phó với Pantalon kìa. Nguyên nhớn mắt. Này Emê, Suku và Băng Tinh đã thuê Bạch Kỳ Lân bảo vệ anh rồi mà. Emê vặn lại. Lần này nó quay hẳn bộ mặt nghiêm nghị về phía Nguyên. Thế nhỡ Bạch Kỳ Lân không chặn được tay Pantalon thì sao? Nguyên chưa kịp đáp. Cũng không biết đáp thế nào. Cứ Túp đã nhảy tưng tưng, hai tay đấm vào nhau bình bịch. Đúng rồi, chị Emê nói đúng, tụi mình phải phòng trước cả chuyện đó. Đang nhảy nhót, Cứ Túp bỗng ngừng phắt, mặt ngẩn ra. Ơ, nhưng phòng cách sao ha? Như đã chuẩn bị sẵn, Emê thở hắt ra, không cần suy nghĩ. Ngày mai, anh Cabrac và anh Cabret phải trở lại trường Damri. Trường Damri nằm không xa tòa lâu đài Graherland lắm, khoảng 2 cây số. Đó là trường đào tạo tài năng nổi tiếng của xứ Lang Biang, nơi sản sinh ra những pháp sư và phù thủy lừng danh trong vòng 1000 năm nay. Giáo chủ Amaeban, vợ chồng pháp sư Graherland, Kamin, pháp sư Kserogoi, pháp sư Kutun và bà Emo đã từng là học sinh trường này. Nghe nói, chùm Bastu và các sứ giả khét tiếng của hắn cũng xuất thân tại đây. Nói chung, theo lời giới thiệu không lấy gì làm hào hứng của Suku. Nó vẫn còn ấm ức vì chuyện ông nó không cho nó vô học trường này. Trừ Tam Phù Thủy và Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân, không biết học hành ở đâu, còn hầu hết các phù thủy nổi đình nổi đám của phe Hắc Ám, phe Ánh Sáng và giáo phái Madagui của pháp sư Amaeban đều được đào tạo tại trường Damri. Đôi tay Nguyên động đậy dữ dội khi nghe Suku nhắc đến giáo phái Madagui. Nó đang rất muốn biết mối quan hệ giữa bà Emo, pháp sư Kutun và giáo chủ Amaeban. Giáo phái Madagui á? Nguyên dương cặp mắt ngớ ngẩn của một người mất trí nhớ. Đó là giáo phái gì vậy? Theo cuốn lịch sử pháp thuật của giáo sư Alagrem, đây là một giáo phái chủ trương hòa giải mọi xích mích của xứ Lamyang. Giáo phái này ra đời đã được 700 năm, truyền đến Amaeban là đời thứ tư. Lâu đài Seropok được xem là thánh địa của giáo phái này. Nguyên lại dở bộ mặt ngu ngu. Thế họ không thuộc phe nào à? Họ đứng giữa. Cũng có thể là muốn đứng trên anh Cabrac à? Suku nói bằng giọng của người lịch lãm. Nhưng trên thực tế thì phe Bastu luôn luôn xung đột với họ. Chắc chắn là họ gần gũi phe ánh sáng hơn. Pháp sư Emo làm việc ở lâu đài Graherland là một chứng minh. Hơn nữa, thầy dạy vẽ của anh là phù thủy Yandran cũng là người của giáo phái Madagui. Thầy dạy vẽ của anh á? Nguyên ngẩn tò te, nhưng rồi nó sực nhớ ngay ra những bức tranh khủng khiếp của thằng Cabrac. Bây giờ chắc là anh không nhớ. Suku vỗ vai Nguyên ra chiều an ủi. Khi còn sống, ba anh đã cho anh theo thụ giáo Yandran. Ông ấy là một siêu phù thủy. Nguyên không quan tâm đến ông thầy dạy vẽ Yandran cho lắm. Cho dù ổng có là một siêu phù thủy, nó nhanh chóng quay lại điều đó khao khát muốn biết. Thế gì Emo làm việc cho ba anh lâu chưa?
Lâu rồi. Sau khi pháp sư Kutun đến lâu đài Graherland một thời gian.
Pháp sư Kutun cũng là người của lâu đài Seropok ư?
Nguyên hồi hộp hỏi. Nó phải cắn chặt răng cho giọng khỏi run.
Không, ông thuộc phe ánh sáng. Tất cả những người có tên bắt đầu bằng chữ K đều là đàn ông, hoặc chữ K nếu là phụ nữ đều thuộc phe ánh sáng. Anh quên rồi sao?
Suku nong đưa đôi mắt sáng như gương. Có lẽ pháp sư Kutun là vị quản gia gắn bó lâu đài nhất với lâu đài Graherland. Lúc ba anh mời ổng về, anh còn chưa có mắt trên đời nữa là.
Còn em thì lúc đấy đã có gì chắc?
Nguyên nheo mắt nhìn thằng nhóc.
Tất nhiên là lúc đấy em cũng ở tận đầu tận đâu.
Suku chùi 5 ngón tay vào mái tóc xanh thẫm, lẽn lẽn đáp. Nhưng ông em thì chẳng có việc gì là không biết.
Nguyên không muốn trêu Suku nữa, nhưng nó cũng chẳng hỏi gì thêm, vì nó biết chắc là Suku không thể cung cấp nhiều hơn được những gì nó cần. Ngay cả chuyện Pháp Sư Cthulhu là người của sự lâu đài Seropop, Suku hoàn toàn không hề biết.
Ơ, còn Pháp Sư Kuserogoi nào đó là ai vậy?
Nguyên chợt nhớ ra cái tên lạ Suku vừa nhắc tới lúc nãy. Mặc dù biết Nguyên bị lời nguyền tan xác của Buriak làm cho tanh bành đầu óc, Suku vẫn không khỏi giật nảy trước câu hỏi quá sức kỳ cục của thằng này. Mắt nó dương lên như mắt ếch.
Chẳng lẽ đến Pháp Sư Gregor mà anh cũng không nhớ sao anh Caprak?
Ồ, Nguyên đưa tay vỗ vỗ chán. Thiệt tình là anh không nhớ gì hết trơn.
Suku vẫn dán chặt mắt vào bộ mặt chắc là trông rất đần độn của Nguyên, buông từng tiếng.
Pháp Sư Gregor là em trai của Pháp Sư Grahlan, là ba của anh Capret.
Ba của Capret?
Nguyên sửng sốt.
Ờ, tức là chú của anh.
Chứ gì nữa?
Nguyên bất giác ngoảnh cổ nhìn quanh. Thế ổng đâu rồi?
Cái đó thì không ai biết. Suku lắc đầu. Ổng mất tích hơn chục năm nay rồi. Ngay vào cái hôm vợ ổng bị bắt, sứ giả thứ nhất của chùm Bastu giết hại.
Nguyên bỗng rùng mình như có một cơn gió lạnh thổi qua. Lần đầu tiên nó cảm thấy khó thở khi nghĩ đến những sứ giả của phe hắc ám. Buriak, Pantalon, bây giờ là Bat. Có vẻ như người nào cũng sẵn sàng gieo rắc tai họa cho kẻ khác. Không cần phải thông minh lắm mới nhận thấy chùm Bastu đang tập hợp dưới trướng mình hàng loạt những sát thủ kinh hồn. Và nạn nhân ưa thích của họ là những người thuộc phe ánh sáng. Vợ chồng Grahlan, vợ chồng Gregor, và bây giờ là Cabrak. Nhớ đến pho tượng báo tử đang ngự ở trong phòng, và con số 26 lấp lánh vừa thấy hồi sáng trên trần nhà, Nguyên bỗng thấy ruột gan quặn lại. Vất vả lắm nó mới ngăn được mình khỏi rên lên.
Suku, anh Cabrak, nhanh lên chứ.
Tiếng thằng cứ thúc ong óng phía trước khiến Nguyên nhận ra do mải chuyện, nó và Suku rơi tuốt lại phía sau tự lúc nào. Lúc này, cả bọn đang đi ngang qua một đường phố lớn với hàng mớ những cửa hiệu nằm răng răng hai bên đường. Đó là con đường chính dẫn đến Dabri, trường đường Drabun, tên vị hiệu trưởng đầu tiên của trường. Trên vỉa hè, người đi kẻ lại tấp nập, thiệt khác xa cảnh vắng vẻ ở tòa lâu đài Grahlan. Khác với Pháp Sư Cthulhu, đa số cư dân ở đây mặc quần áo ngắn bằng vải đen, điểm xuyết các họa tiết sặc sỡ ở viền cổ, vạt, vai và tay áo. Có vài phụ nữ trong váy màu lòe loẹt, đôi mông núng nính của họ khi bước đi khiến họ giống y chang một bầy công đang múa. Nguyên nhận ra trong dòng người không ít những học trò trường Damri, những đứa nhóc mặc áo trùng đen tuyền như nó và cắp ly, đi tụ năm tụ ba với cặp sách đung đưa trên tay. Nguyên vừa vượt lên, cơ túc đã chỉ tay vào một cửa hiệu bên trái được phủ một tấm biển to đùng bằng đằng trước với hàng chữ đỏ như son. Tiệm cầm đồ, miệng bô bô lên.
Tiệm của lão lông côm, em kẹt một đống đồ chơi ở trong.
Nguyên tò mò, cắm mắt vào tấm biển. Ở đây cầm những thứ gì vậy?
Đủ thứ hầm bà làng.
Cứ túc chưa kịp trả lời, cắp ly đã láo táo vọt miệng. Chắc nãy giờ, nó đã nghe cứ túc và em mê quảng cáo đầy cả hai tai. Từ quần áo, mũ, nón, đồ chơi đến đũa phép chổi thần thảm bay, các loại bùa, thảo dược, các thứ thúc thánh.
Kế tiệm cầm đồ là cửa hiệu thất tình. Cái tên lạ lùng đến mức Nguyên không thể không há hốc miệng.
Ý, gì thế này?
Tiệm của lão Seradion.
Lại cắp ly nhanh nhẩu. Tiệm này dành cho những ai bị bồ đá đó, Cabrat.
Bồ đá vô đó làm chi?
Nguyên ngơ ngác.
Cứ túc cười hì hì. Vô để xả cơn giận. Lão Seradion có thể biến một con gấu bông thành người yêu của bất cứ ai, tha hồ cho người đó xử chửi rủa, cốc đầu, cào cấu, vặt tóc, nhéo tai.
Eme xì một tiếng, mặt khinh khỉnh.
Chẳng hay ho gì cái trò giận cá chém thớt đó, đúng là một lũ rồ.
Chị đừng coi thường cái tiệm của lão Seradion à nha, bắt khách lắm đó.
Cứ túc nheo mắt,
biết đâu có ngày chị lại chui vô đó à.
Eme trả lời cứ túc bằng cách quay sang bá vai Nguyên.
Làm gì có chuyện đó, phải không anh Cabrot?
Nguyên bối rối đáp và nhẹ nhàng gỡ tay cô bạn gái ra. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Nguyên đã mơ hồ nhận ra Emme rất có cảm tình với Cabrac. Có lẽ tình cảm đó đã phát sinh từ lâu lắm rồi. Điều đó nhiều lúc đẩy Nguyên vào những tình huống rất khó xử, nhất là khi Emme bộc lộ sự thân mật một cách quá tự nhiên. Để tiện dò la chỗ cất giữ hai chiếc ghế ngựa vằn, Nguyên chủ định đóng vai Cabrac một cách hoàn hảo để tránh mọi nghi ngờ. Chỉ riêng cái khoản thân mật với Emme là nó không tài nào nhập vai nổi. Với một cô gái dễ thương và lúc nào cũng quan tâm đến nó như Emme, thiệt tình là Nguyên cũng thấy thinh thích. Nhưng mỗi lần Emme nhìn nó trìu mến hay có cử chỉ thân thiết là nó lại thấy e dè ngần ngại. Vì nó biết, thiệt ra nó đâu phải là thằng Cabrac. Nguyên nhích ra xa Emme, cố gắng tránh cánh tay lúc nào cũng sẵn sàng cua lấy mình. Thấy chưa chị Emme? Cứ túp reo lên khoái chí. Chị đừng có tưởng bở à, chưa chi anh Cabrac đã muốn chạy trốn chị rồi đó. Như chưa đã, cứ túp dưới thêm dầu vô lửa. Hi hi, em biết ảnh sắp gặp lại chị mua mà. Bộ mặt của Emme bỗng tối sầm như bầu trời trước cơn giông. Nó liếc Nguyên bằng ánh mắt bén ngót và hỏi bằng cái giọng ken két y chang tiếng lưỡi cưa nghiến vào gỗ. Phải vậy không anh Cabrac?
Ồ, làm gì có?
Không có gì với nhỏ mua, sao anh đi tuốt đằng xa vậy? Anh sợ nó nhìn thấy anh đi với em hả? Emme ngước bộ mặt tức tối lên nhìn Nguyên khiến cái mũi hếch của nó càng thêm hếch, nom ngộ nghĩnh không thể tả.
Không có gì thiệt mà, Nguyên luống cuống đáp, anh đâu có biết nhỏ mua là ai.
Nếu trước đây anh Cabrac từng biết chị mua thì bây giờ ảnh cũng quên bén mất rồi, Suku xen lời. Ngay cả pháp sư Gregor mà anh còn không nhớ nữa là. Sự can thiệp kịp thời của Suku khiến bộ mặt quạo đeo của Emme từ từ giãn ra, nó lắc mớ tóc vàng óng, nhoẻn miệng cười. Ờ ha. Nó xích lại gần và cầm lấy tay Nguyên. Vậy là em trách oan anh rồi, anh Cabrac ha. Lần này, có cho vàng Nguyên cũng không dám gỡ tay Emme ra. Nó để yên tay mình trong tay Emme, thấp thỏm như để tay trong lò than, và càng nhột nhạt hơn khi bắt gặp ánh mắt láo lỉnh của thằng Cứ Túc cứ không ngừng lia về phía nó. May làm sao, trưởng Đăm Ly hiện ra cực kỳ đúng lúc. Ê, tới rồi tìa. Nguyên vung tay chọc ra phía trước làm Emme tự nhiên phải buông tay ra. Nếu không có tấm biển đồng gắn trên cổng vào ghi rõ trường đào tạo tài năng Đăm Ly, thì Nguyên không biết đó là ngôi trường mà mình sắp phải theo học. Trường Đăm Ly thiệt sự là trông giống một tòa thành cổ hơn, với dãy tường vuông bức hoặc chung quanh, chỉ chừa lối vào có mái che rộng không tới 3 mét. Lúc này đang chật cứng những chiếc áo trùng đen đang chen chúc tuôn vào vì những nắm đấm thụi bình bịch vào lưng nhau để giành đường. Chạy dọc hai bên cổng, nhăn nhản những ký ốt bán bánh kẹo, nước giải khát và các thứ linh tinh để dụ bọn học trò. Một mụ phù thủy miệng mồm móng sọ quấn tạp dề đứng sau một cái chảo to đùng đang chiên xèo xèo một thứ bột gì đó. Thấy bọn Cứ Túc chờ tới, liền ngoắt lia. Vô đây các con, chén một miếng bánh nhớ dai rồi hãy vào học. Sơi bánh nhớ dai mỗi ngày, đảm bảo các con sẽ đứng nhất lớp. Cứ Túc tinh quái hỏi lại. Thế nếu cả lớp đều chén bánh của bà thì cuối năm không có đứa nào đứng nhì hả bà? Mụ phù thủy vung đôi đũa bự chảng lên như người ta vung gươm, dứ dứ trước mặt Cứ Túc. Thằng ôn con, có đi chỗ khác cho bà nội mày làm ăn không hử? Cắp Ly nhìn quanh, phát hiện thiếu một thằng Suku. Ủa, Suku đâu rồi? Cứ Túc chỉ tay ra sau. Nó nấp tuốt đằng kia kìa. Cắp Ly ngoảnh nhìn theo hướng Cứ Túc chỉ. Thấy mái tóc xanh rêu của Suku lấp ló sau gốc cây, liền gân cổ gọi lớn. Suku, em làm gì đằng đó? Lại đây đi. Suku lắc đầu quầy quậy. Anh và anh Cabrac vào học đi, em đưa tụi anh đến đây được rồi. Cắp Ly lẩm bẩm. Thằng nhóc này nó làm sao thế hả? Cứ Túc tủm tỉm. Nó sợ giáp mặt với tụi học trò trường Đăm Ri. Cắp Ly chưa kịp hỏi thêm thì một hồi chuông dài vọng ra từ bên trong cổng. Chuông vào lớp đó. Emme hối hả dục. Tụi anh đi lẹ đi. Lớp tụi anh là lớp cao cấp 1, giáo viên phụ trách là thầy Halisiro nhé, nhớ nhé. Nguyên và Cắp Ly chạy tọt vô cổng, chui dưới tấm biển ghi tên trường và bức phù điêu bằng vàng khắc một chiếc chìa khóa hình chữ thập, biểu tượng của trường Đăm Ri. Tụi nó ngạc nhiên khi thấy một khoảng sân rộng ngay phía sau tường thành, tiếp theo nữa là một dãy phòng xây lưng ra ngoài, quay thành hình vuông như một lớp tường thành thứ hai. Nguyên và Cắp Ly đang ngơ ngác, chưa biết lớp cao cấp 1 nằm ở đâu theo lối nào để đi đến đó, thì bỗng nghe tiếng. Ô, Cabaret, Cabaret, tụi mày đi học lại đó à? Từ bên phải, một thằng nhóc tóc tai bù xù, mặt mày lốm đốm chỗ trắng chỗ đỏ như vừa bước ra từ một đám cháy, mừng rỡ tiến lại, miệng cười toe toét đến mang tai. Nó vỗ bụp một phát lên vai Cắp Ly. Nghe nói tụi mày vừa lãnh một cú quá xa cỡ của Buriak hở? Thấy Nguyên và Cắp Ly nhìn sững nó, thằng nhóc nhớn mày. Hai đứa mày làm sao thế hả? Tao là Canto đây mà. Mới sụm bạch chè vài bữa mà tụi mày đã quên tao rồi sao? Nguyên bối rối đưa tay xoa trán. Tại tụi tao bị một cú quá mạng. Ê, tụi mày mất trí nhớ luôn à? Thế thì không xong rồi. Một tiếng nói đột ngột vang lên khiến Nguyên và Cắp Ly giật mình quay phắt lại. Một thằng nhóc gầy nhom, mặt lấm tấm mụn đứng ngay sau lưng Nguyên và Cắp Ly, đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt rất chi là hớn hở. Canto nhìn thằng nhóc mới đến với vẻ mặt ghê tởm như nhìn một con rắn độc. Nó nhăn mặt, giọng nhạt nhẽo. Mày đi chỗ khác chơi đi, Stan. Đừng có ám bọn tao. Không để thằng Stan kịp phản ứng, Canto chộp tay Nguyên và Cắp Ly hấp tấp kéo đi. Mặc kệ tụi nó, tụi mình vô lớp đi. Canto lôi Nguyên và Cắp Ly vòng qua bên trái và chui vào một cánh cổng nhỏ chỗ bên cạnh một phòng học lắp cửa kính tím. Tất cả các phòng học của trường Damri đều quay mặt vào khoảng sân rộng nằm ở trung tâm trường. Lọt vào trong sân, Nguyên và Cắp Ly nhận ra ở mỗi cạnh hình vuông của dãy phòng đều có cổng thông ra ngoài. Ở góc sân phía đông bắc nhô lên một ngôi tháp mái cong nhiều tầng, trầu chung quanh là những ngôi nhà thấp lợp một thứ lá có bản rộng trông vô cùng lạ mắt. Canto không để Nguyên và Cắp Ly có thì giờ ngắm nghía, nó lôi hai thằng bạn nó ra chạy băng băng. Lẹ lên, trễ học rồi. Lớp cao cấp 1 nằm ở dãy phòng bên phải, nên cả ba phải băng suốt chiều ngang sân trường, trước hàng dãy cặp mắt tò mò của bọn học trò trong các lớp ngó ra. Mặt Nguyên và Cắp Ly nóng lên như củ cải luộc khi bắt gặp những cánh tay chỉ trỏ, kèm theo tiếng xì xào râm ran. Thằng Cabrack và thằng Cabaret nhà Grahlan. Mấy hôm nay tụi nó biến đi đâu vậy hả? Nghe nói tụi nó vừa thoát chết dưới tay Buriak. Canto không buồn để ý những trò nhí nhố chung quanh. Đến gần phòng học có gắn tấm biển lớp cao cấp 1 trước cửa, nó buông tay Nguyên và Cắp Ly ra, lao vội lên bậc cấp. Tụi bạn trong lớp hầu như không để ý đến sự xuất hiện của Canto, nhưng sau khi lưng nó lại là hai khuôn mặt của Nguyên và Cắp Ly thì cả lớp gần như chồm cả dậy, cả chục cái miệng nhao nhao. Ê, thằng Cabrack và thằng Cabaret kìa, tụi mày vẫn còn ngon lành chứ hả? Hai đứa mày đụng phải Buriak mà còn trở về đây với tụi tao được, thiệt là không thể tưởng tượng. Ngồi trên chiếc ghế bành đặt ngay trước bảng đen là một người đàn ông hói đầu và mập thù lù như một chiếc cối xay bằng thịt. Đây chắc là thầy Haile Siro, Nguyên nhủ bụng. Chiếc ghế bành rất lớn, nhưng có vẻ như khó khăn lắm thầy mới nhét được hơn 100 ký thịt của thầy vào đó. Nguyên càng tin chắc điều đó khi suốt những giờ học tiếp theo, nó không thấy thầy Haile Siro đứng lên lần nào, làm như thầy sợ sẽ lôi cả cái ghế lên theo. Thầy Haile Siro mặc áo trùng màu đỏ, đội chiếc nón chóp nhọn có ngủ vàng, nhưng chiếc nón lúc này đang đặt chỏng chơ trên chiếc bàn cạnh đó. Có lẽ lớp mỡ trên mặt tươm ra làm thầy thấy nóng nực quá. Dù sao đi nữa thì thân hình phì nộn và chiếc đầu hói cũng không ngăn cản thầy Haile Siro khoe bộ mặt dường như lúc nào cũng tươi cười của thầy. Bộ mặt khiến thầy trông giống như một quý ông tốt bụng và tạo cho người đối diện cảm giác đặc biệt dễ chịu ở ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Vẫn nhốt chặt mình trong ghế, thầy nặng nề quay đầu ra cửa chào Nguyên và Cắp Ly với vẻ mừng rỡ. Chào Cabrack và Cabaret, chúc mừng hai trò đã trở lại lớp học của ta. Cắp Ly rụt rè kéo tay Canto. Tụi tao ngồi ở chỗ nào? Tụi mày không nhớ gì thiệt hả? Chỗ ngồi của tụi mày đằng kia kìa. Theo tay chỉ của Canto, Nguyên và Cắp Ly đi thẳng lại chỗ hai chiếc ghế trống ở dãy bàn bên trái, kế cửa sổ. Ngồi cạnh Nguyên và Cắp Ly là một con bé có khuôn mặt xinh xắn, với vầng trán thông minh và đôi mắt non vô cùng láu lỉnh. Tóc nó cũng vàng óng như tóc ê mê, cột thành hai cái bím lúc lắc, trông có duyên tệ. Nguyên và Cắp Ly vừa ngồi xuống, nó đã hí hửng quay sang kháo chuyện ngay.
Nè, hai bạn bị sứ giả thứ năm của chúng Vastu tấn công thiệt hả?
Ừ, Cắp Ly gật đầu đáp. Vậy mà hai bạn không bị sao hết hả?
Cắp Ly lại ở, nó bỗng nhíu mày.
Ủa, mà sao cả trường ai cũng biết chuyện này vậy hả?
Thằng nhóc cứ túp hổng dày đi khoe tùm lum mà.
Con bé nhe răng cười và Cắp Ly phát hiện ra nó bị sún một cái răng. Không hiểu làm sao mà Cắp Ly thấy cái răng sún đó quyến rũ quá mức. Tim đập thình thịch trong ngực, Cắp Ly khó nhọc liếm môi.
Bạn tên gì vậy?
Ơ, mắt con bé trợn tròn, vẻ như không hiểu Cắp Ly nói gì. Cắp Ly đập đập tay lên đầu, mặt chảy dài.
Tôi quên nói bạn biết, hai đứa tôi mất trí nhớ rồi.
Ờ hả? Con bé cụp mắt xuống và nói bằng giọng rầu rầu.
Tôi có nghe nói người nào chúng phải lời nguyền tan xác của Buriak, nếu không chết cũng bị lú lẫn.
Con bé ngước lên nhìn Cắp Ly bằng ánh mắt thông cảm. Tôi là Mua.
Mua?
Cắp Ly suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Thế ra bạn là Mua?
Mua lộ vẻ mừng rỡ. Bạn nhớ ra tôi rồi hả?
Cắp Ly ấp úng và ngó lơ chỗ khác. Nó không tiện nói cho Mua biết là nó chả nhớ cái quái gì hết. Hơn nữa, nó thiệt ra đâu có phải là thằng Cabret. Nó reo ầm lên, chẳng qua là nó chợt nhớ lúc nãy thằng Cơ Túc có nhắc đến con nhỏ này khiến Ê Mê thình lình đổ quặng.
Để thoát khỏi tình huống khó xử, Cắp Ly vờ đặt xuống bàn chồng sách hồi sáng, Cơ Túc nhét vào tay nó, tò mò lật xem từng quyển. Biến, lý thuyết và thực hành, tiên tri nâng cao, lịch sử pháp thuật, thần giao cách cả, từ dễ đến khó.
Trời đất, Cắp Ly la hỏa, một ngày mà học hết chừng này thứ hả?
Mua mỉm cười, hôm nay lớp mình chỉ học môn biến thôi.
Từ chiếc ghế bành, giọng thầy Haile Siro cất lên, cắt ngang câu nói của Mua. Các trò đã học xong chương 1 và chương 2, biến đồ vật này thành đồ vật khác, sinh vật này thành sinh vật khác. Hôm nay, chúng ta sẽ học qua chương 3, biến một đồ vật thành một sinh vật và ngược lại.
Có vẻ bọn học trò rất khoái môn này.
Cắp Ly nghe hàng loạt tiếng huyết gió vang lên ầm mỹ từ giữa các dãy bàn, và sau câu nói của thầy Haile Siro, sự hào hứng của học trò làm thầy Haile Siro đột ngột phấn khích. Thầy ngúc ngoắc thân hình dựng đứng lên, nhưng cái mông bè bè của thầy bị kẹt lại thê thảm, nên cuối cùng thầy đành thả cả người lẫn ghế rơi phịch trở xuống. Trông như thầy đang nổi điên lên với chính mình, thầy lấy tay chùi cái chán hói, khò khè nói: "Nhưng trước khi học qua bài mới, ta muốn các trò ôn lại những gì đã học." Thầy nói tiếp, trong khi mắt lướt qua các gương mặt đang chờ đợi. "Trò nào xung phong bước lên đây?" Ngay lập tức, cả một rừng cánh tay giơ lên. Thầy Haile Siro gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
"Khá lắm."
Thầy khen, nhưng ngừng lại một lúc để bớt hụt khịt mũi vì cảm động rồi vùng kêu.
"Canto!"
Canto sung sướng bước lên bảng trước ánh mắt ghen tị của tụi bạn. Nó đứng nghiêm trước mặt thầy Haile Siro, hớn hở ngọ nguậy mái tóc bù xù.
"Thưa thầy."
"Biến đồ vật thành đồ vật." Thầy Haile Siro khoa tay dễ dãi. "Để bài tự do, trò muốn biến cái gì thành cái gì là tùy trò." Thầy Haile Siro vừa dứt câu, Canto liền vung tay ra phía trước, ngay chỗ thầy ngồi, miệng lầm rầm. Bọn học trò chưa biết nó định giở trò gì thì nghe bụng một tiếng, chiếc ghế bành thầy Haile Siro đang ngồi lập tức biến thành quả mít. Trong khi quả mít bị đè bẹp xét, múi mít xì tứ phía, còn hộp mít văng tùng lung, thì thầy Haile Siro nhảy tưng tưng vì bị mớ gai nhọn chích vô mông, trông thấy lúc này y chang một con voi đang khiêu vũ. Giữa chàng cười nghiêng ngả của lũ học trò, tiếng thằng Canto cất lên với cái mẹ vẻ rất chi là ân hận.
"Con quên là quả mít có gai thưa thầy."
Thầy Haile Siro sau vố bất ngờ, lật tật hô tay ra sau, biến cái quả mít chẹp nhẹp dưới đất trở lại thành chiếc ghế bành như cũ. Vất vả, nhét cặp mông lọt vô vào hai tay vịn, rồi quay sang thằng Canto đang vờ đứng khúng núm trước mặt và nói bằng cái giọng tỉnh khô như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Màn thực hành vừa rồi của trò rất xuất sắc. Ta cho trò 10 điểm. Thằng Canto tinh nghịch, tuét miệng cười và nhún nhảy đi về chỗ ngồi. Trong khi Capli đang ngạc nhiên về sự dễ dãi của thầy Halisiro, thì ngay lúc đó, tên nó từ trong miệng thầy bất thần nhảy ra. Capret! Capli giật bắn một cái, ngỡ ngàng đến mức cứ dán cứng người lên ghế, chẳng thèm nhúc nhích mảy may, cũng không mở miệng đáp được một tiếng. Thầy Capli cứ ngồi trơ mắt ếch ra nhìn thầy, mùa đập vào tay nó. Lên bảng đi, Capret! Capli choàng tỉnh, len ra khỏi chỗ và dè dặt tiến lên khoảng trống trước mặt thầy Halisiro. Ta có biết chuyện trò và Cabrat chúng phải lời nguyền của Puriak. Thầy Halisiro nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi. Nhưng chắc trò cũng giữ lại được phần nào năng lượng pháp thuật chứ? Dạ, còn được chút chút thưa thầy. Capli lo lắng đáp, trong đầu cũng hiện ra hình ảnh cọng lông chim cọ quậy trên tấm nệm bữa trước. Vậy bây giờ trò có thể biến một sinh vật. Nhưng sinh vật đó không phải là ta nha. Thầy Halisiro nói giọng cảnh giác. Chắc thầy sực nhớ tới thằng Canto tinh nghịch. Rồi thầy nhìn quanh phòng và vụt chỉ tay vào con thằn lằn trên vách. Chẳng hạn như con thằn lằn kia kìa. Trò hãy biến nó thành một sinh vật khác cho ta xem. Bất cứ sinh vật gì cũng được. Mặt cắp ly bất giác đỏ lên như gạch nung. Nó lắp bắp. Thưa thầy, con không biết làm ạ, làm sao để... Sao? Trò không biết ư? Thầy Halisiro nhớn mày. Trò hãy sử dụng câu thần chú ở đoạn 3 bài 4 chương 2 trong sách biến. Capli tiếp tục chìa bộ mặt đần độn với chiếc ghế bành. Câu thần chú đó ra sao hả thầy? Trời đất! Thầy Halisiro đưa tay lên ôm mặt trước đầu hói. Nhưng rồi thầy liền bỏ tay ra và chuồng sát mặt vào Capli, lỏ mắt nhìn nó. Suýt nữa ta quên, hình như trí nhớ của trò bị tổn hại nghiêm trọng lắm phải không? Dạ, Capli hí hửng gật đầu. Ai cũng biết chuyện đó mà thầy, những gì học trước đây con đã quên sạch sành sanh. Thôi được, thầy Halisiro thụt lui trở vào trong chiếc ghế, theo cái kiểu một con ếch thụt vào hang. Và từ trong hang thì cho miệng ra. Ta sẽ nhắc dùm trò, câu thần chú đó là thay hình đổi dạng. Thay hình đổi dạng ra thứ gì hả thầy? Cấp lý ấp úng hỏi, cảm thấy mình càng lúc càng ngu như heo. Ra thứ gì thì trò hãy nghĩ trong đầu. Thầy Halisiro ngắn ngẩm đáp. Nên biến con thằn lằn ra con gì hả? Cấp lý hoang mang nghĩ, càng hoang mang hơn khi không biết câu thần chú rốt cuộc có sẽ hiệu nghiệm hay không. Hôm trước nó đã từng làm cho cọng lông chim bay lên, nhưng nó nghĩ chuyện đó dù sao cũng còn dễ hơn nhiều so với việc biến con thằn lằn ra một thứ quái quỷ gì đó. Capli chĩa thẳng tay vào con thằn lằn trên vách, vừa nghĩ ngợi vừa lẩm nhẩm câu thần chú thầy Halisiro vừa nhắc. Nó chưa kịp quyết định gì hết, bỗng nghe bụp một tiếng, con thằn lằn văng ra khỏi tường, đập cánh hai ba cái rồi rơi bụp xuống đất. Tụi học trò nhỏm cả dậy, chồm tới trước, đồng loạt quét mắt xuống nền nhà. Trên bàn, đang ngửa bụng cố lật lật lại là một cách tuyệt vọng là một con vật kỳ quái. Nó thon thon dài dài, vẫn có dáng dấp của một con thằn lằn. Nhưng nay mọc thêm cái mỏ chim nhọn hoắt phía sau, ngay cái chỗ lẽ ra là cái đuôi. Dưới bụng, lồi ra hai cục thịt nhỏ xíu, mỗi cục gắn một cọng lông vũ ngắn tũn. A ha, tính tụi bạn cười hô hố. Con gì thế hả Capret? Capli đứng sượng chân. Nó điếng người nhớ ra, trong khi nó đang nhẩm đọc câu thần chú thì đầu nó lại nghĩ tới cọng lông chim. Nhưng sinh vật trước mặt nó rõ ràng không ra hình thù của một con chim chút nào, chỉ là một đống bẩn thỉu những mỏ và lông, lại nằm cực kỳ hỗn độn. Chắc trò định biến ra một con chim phải không? Thầy Halisiro nhấp nháy nhìn Capli, giọng êm ái. Capli cúi đầu thấp và tiếng nó nghe như vọng lên từ dưới đất. Vâng ạ. Không sao, không sao, trò về chỗ đi. Thầy Halisiro gật gù khoát tay. Thỉnh thoảng các trò vẫn gặp những trục trặc kiểu này. Hơn nữa trong trường hợp của trò và trò Buriak, trò và trò Capret, chưa chắc biến con thằn lằn thành một bộ xương là giỏi lắm rồi. Giọng thầy Halisiro vẫn ấm áp,
mặc dù Cáp Ly không rõ thầy an ủi thiệt hay thiệt ra muốn chế giễu nó. Cáp Ly vừa ngồi vào chỗ, Mua đã quay sang dịu dàng trấn an. Đừng lo Cabret, tôi nghĩ bạn chỉ cần ôn lại vài tuần là đâu vào đấy ngay mà. Trước đây bạn và Cabret luôn luôn dẫn đầu lớp mà. Cáp Ly cảm động nhìn năm năm cô bạn mới đến mức Mua phải chau mày. Bạn nhìn gì thế? Có thứ gì dính trên mặt tôi hả? Không, Cáp Ly lắc đầu. Bạn có cái răng sún. Thì sao? Cáp Ly chớp mắt. Trông dễ thương ghê. Cáp Ly chớp mắt là Mua chớp mắt theo. Nó không ngờ sau mấy ngày không gặp, Cabret trở nên bạo dạn đến thế. Trước nay chỉ có Cabret là hay trêu nó, nhưng hôm nay Cabret trông nghiêm nghị tợn. Chắc bây giờ Cabret không nhớ được trước đây đã từng chọc ghẹo mình như thế nào. Ý nghĩ đó khiến Mua buồn thỉu buồn thiu. Dĩ nhiên, Mua không biết người đang ngồi đó không phải là Cabret trước đây. Nguyên lúc này đang lo nghi ngáy sẽ tới lượt mình bị kêu lên bảng sau thất bại thảm thương của Cáp Ly. Nguyên biết chắc mình sẽ là đứa thứ hai làm trò cười cho lớp nếu thầy Halicero bắt nó trổ tài biến hóa. Thế may là điều Nguyên lo ngại rốt cuộc đã không xảy ra. Dường như biết trước Nguyên sẽ chẳng làm nên trò trống gì sau pha biểu diễn quá sức bệ rạc của Cáp Ly, thầy Halicero kêu một đứa khác lên bảng. Và thằng nhóc này đã biến cái sinh vật quái đản mà Cáp Ly tạo ra trở lại là con thằn lằn một cách chớp nhoáng trước lời khen tặng nồng nhiệt và có phần hơi quá đáng của thầy Halicero. Biết thân biết phận, suốt quãng thời gian còn lại, Nguyên và Cáp Ly ngồi co rút trong ghế, dòng tai nghe thầy Halicero giảng giải và hướng dẫn cách biến một chiếc ghế thành con rơi, một con ếch thành cái găng tay. Tất nhiên là nó không hiểu mô tê gì. Sau đó lật tập ra chép bài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trước khi chấm dứt buổi học, thầy Halicero trước đó không hề liếc Nguyên và Cáp Ly lấy một cái, ném về phía tụi nó một cái nhìn đầy khoan dung. Ta rất hiểu hoàn cảnh hiện nay của mấy trò, vì vậy ta không đòi hỏi gì nhiều nơi trò, nhưng hy vọng khi về nhà mấy trò nên cố gắng ôn lại những gì mà mình đã quên. Có vẻ như không chỉ thầy Halicero thông cảm với những nạn nhân của Buriak. Trước khi ôn tập bước ra khỏi lớp, Mua quay sang Nguyên và Cáp Ly và nói bằng cái giọng rõ ràng là muốn sưởi ấm những trái tim bất hạnh. Tôi hy vọng hai bạn sẽ nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu các bạn cần đến. Nói xong, nó nhe răng sún ra cười khiến Cáp Ly một lần nữa lại nghe trống ngực nện binh binh. Canto chạy lại bá cổ Nguyên và Cáp Ly khi hai đứa vừa ra tới cổng. Nó lắc lư mái tóc bù xù, miệng tuyết đến mang tai. Tụi mày đừng lo gì sắt, quên gì đã có tao nhắc. Nó buông cổ Cáp Ly, vung tay hào hứng. Sống sót dưới lời nguyền tan xác của Buriak là một kỳ tích không phải ai cũng làm được đâu. Tụi mày phải tự hào về điều đó. Cả lớp cao cấp 1 cũng đang hãnh diện về tụi mày đây. Dĩ nhiên, Cáp Ly chẳng thấy tự hào chút xíu nào, vì nó và Nguyên thực ra đã gặp Buriak lần nào đâu. Nghe Canto tán dương, nó chỉ gật đầu lấy lệ và dương mắt nhìn bộ mặt lốm đốm của thằng này, cố lảng qua đề tài khác. Mặt ngụy sao vậy? Phỏng nước sôi hở? Nước sôi cái con khỉ, tao xải thô lột da của thằng Suku đó. Chương 11. Stan rác rưởi. Đứng đón Nguyên và Cáp Ly trước cổng trường Damri là ba đứa hồi sáng đưa tụi nó đi. Eme, Cất Túc và lấp ló sau gốc cây đằng xa là Suku. Bây giờ thì Nguyên và Cáp Ly biết tại sao thằng Suku cố tình tránh mắt tụi học trò trường Damri. Bỏ mặc Nguyên đi với Eme và Cất Túc phía sau, Cáp Ly phóng lại chỗ thằng Suku nấp, miệng oang oang. Ê Suku, thằng Canto tìm em kìa. Suku thò đầu ra, trưng bộ mặt ngây thơ hết biết. Anh Canto tìm em làm chi? Nhai xương em chi chi. Em đưa cho ảnh thuốc gì mà mặt ảnh bây giờ ngó y chang mới trụng nước sôi vậy hả? Tại ảnh không biết cách xài chứ bộ. Suku đỏ mặt chống chế. Em xài hoài mà có sao đâu. Cáp Ly nhìn bộ mặt sáng trưng của Suku, không tin là thằng nhóc dám xài loại thuốc do chính tay nó pha chế. Mày đặt tên loại thuốc đó là thuốc lột da, phải nói là hoàn toàn chính xác đó Suku. Cực Túc đi tới gần, cười khì khì. Anh Canto chưa biến thành con chuột lột là may lắm rồi. Cực Túc lại hấp háy mắt. Còn mấy đứa xài bùa yêu của mày nữa, chắc giờ này tụi nó đang uýnh nhau u đầu sức chán. Nghe nhắc đến bùa yêu, Cắp Ly tự nhiên nghĩ tới nhỏ mua. Không hiểu sao mới gặp lần đầu mà nó thấy mến con nhỏ này quá chừng. Con gái, sún răng thường xấu hoắc, nhưng môi cười lại trông có duyên tệ. Đã vậy, suốt buổi học sáng nay, nhỏ ngồi bên không ngừng động viên, an ủi nó và Nguyên. Con nhỏ tốt ghê. Tiếng êm ê vang lên, cắt đứt những mơ mộng trong đầu Cắp Ly. Hôm nay vô lớp anh Cabrac và anh Cabaret thấy thế nào? Gặp lại bạn bè chắc vui lắm ha. Cực Túc bĩu môi. Chị muốn nói chị mua thì cứ nói thẳng là chị mua, còn bày đặt vòng vo. Trong khi êm ê trừng mắt nhìn thằng Oắt thì Nguyên lầu bầu. Bọn anh chẳng nhớ gì hết giáo, bài vở quên sạch trơn. Cực Túc tò mò. Hồi sáng tụi anh học môn gì vậy? Môn biến. Cắp Ly vọt miệng đáp thay bạn, giọng nó đổi sang than vãn. Anh đã biến một con thằn lằn ra một cái thứ bá láp gì đó, thiệt xấu hổ chết đi được. Nguyên nhìn Cứ Túc. Ủa, sáng nay sao em không đi học? Lớp em và lớp chị em mê được nghỉ một tuần để ôn thi. Vậy lát nữa về nhà em giúp bọn anh ôn lại bài nha. Em rất sẵn sàng anh Cabrac à. Cứ Túc hăm hở, nhìn bộ mặt tươi hơn hớn của nó có thể thấy là không gì trên đời khiến nó sung sướng hơn là được giúp đỡ Cabrac và Cabaret. Cái gì không biết, anh và anh Cabaret cứ hỏi em. Đừng dóc, Cứ Túc. Em mê cau mày lại. Lớp sơ cấp 2 của em mới chỉ học các môn thần chú phổ thông, bói toán và thảo mộc, làm gì đã học tới môn biến. Em quên mất. Cứ Túc gãi đầu và rụt cổ lại. Khi nào mấy anh cần tìm hiểu công dụng của mấy cây tầm ma, cây đuôi diều, cây bạc hà miêu hay cây cải hương em sẽ chỉ cho. Còn về môn biến, chắc mấy anh phải nhờ chị Em Mê. Ngay cả chị cũng chưa học tới môn biến. Em Mê thở ra. Lớp trung cấp 2 của chị chủ yếu là học luyện bùa. Ngoài ra chỉ có thêm các môn quái vật học, các loại quỷ và tiên tri nhập môn thôi. Khó quái gì môn biến. Suku thình lình lên tiếng. Hai anh đừng lo, lát nữa em sẽ chỉ cho. Giọng thằng Suku thật hách, cứ như thể nó đang khoác trên người chiếc áo trùng đỏ của thầy Hailey Siro. Nó quên bẵng, nó là đứa chưa được đi học ngày nào. Tụi bạn nó cũng quên bẵng, chỉ nhớ nó là Suku biết tuốt, đã nuốt cả vạn cuốn sách vào bụng. Và đứa nào cũng chắc mẩm, trong vạn cuốn đó phải có ít nhất vài cuốn dạy môn biến. Hay lắm, Suku! Cắp Ly reo lên, căn cứ vào sự mừng rỡ quá trớn của nó, dám chắc nó đang nghĩ Suku là một vị giáo sư nào đó. Đang ấm ức về thất bại ê ẩm hồi sáng, Cắp Ly đi như chạy. Bây giờ, nó mong mau về đến nhà khủng khiếp, nó khua chân gấp gáp. Không để ý gì hai bên đường, lạnh lùng lướt qua các quầy hàng và các cửa hiệu khiến tụi bạn nó đuổi theo mệt xỉu. Thằng Suku co giò chạy một hồi, dừng lại thở dốc. Em muốn biến anh thành con rùa quá, anh Cabaret à. Bọn trẻ không vào thẳng cổng trước của tòa lâu đài Grahlan, sợ đụng đầu Pháp Sư Cthulhu hoặc bà Emo, mà vòng ra sườn đồi phía sau. Trong khi Eme và Cất Túc ngồi xếp xuống cỏ, dương mắt theo dõi, Suku đứng chống tay vào hông một cách oai vệ. Nó nhìn Nguyên và Cắp Ly, cất giọng sang sảng. Môn biến có 3 cấp độ, biến vật này thành vật khác, biến sinh vật này thành sinh vật khác, biến một đồ vật thành một sinh vật và ngược lại. Suku mới nói sơ sơ, Nguyên và Cắp Ly đã thấy phục lăn. Suku không đi học ngày nào mà giảng bài y chang thầy Hailey Siro. Tụi nó nghệt mặt nhìn thằng nhóc, miệng há hốc như uống từng lời. Mặt khác, nghệ thuật biến còn có thể giúp thay đổi tính chất, hình dáng, kích thước, màu sắc và mùi vị của một vật. Chẳng hạn như biến lớn thành nhỏ, chất lỏng thành chất rắn, vân vân. Suku tiếp tục thao thao. Nghệ thuật biến năng cao còn đem lại cho các siêu phù thủy khả năng tự biến hình. Riêng các đại phù thủy thì miễn bàn. Họ có thể biến nắng thành mưa, biến đêm thành ngày dễ dàng như trở bàn tay. Đưa nghệ thuật biến xích gần với phép luyện bùa, nhưng đáng nể là họ không cần đến đồ dùng pháp thuật. Suku ơi! Cắp Ly đột ngột lên tiếng. Nhưng tụi anh đâu có cần học ba thứ cao cấp đó. Anh chỉ cần biến con thằn lằn thành con ếch là đủ rồi. Chuyện biến nắng thành mưa sao nghe mông lung xa vời quá à? Không có gì là ghê gớm hết anh Cabaret à. Đôi mắt Suku lóe lên, càng trông giống hai vì sao như tạc. Năng lực pháp thuật đôi khi tùy thuộc vào ý chí. Ngay cả em, thỉnh thoảng em vẫn làm ra được một vài trận mưa. Lời khoe khoang của Suku không chỉ khiến Nguyên và Cắp Ly giật mình. Eme và Cất Túp đang ngồi bệt dưới cỏ cũng bật đứng lên. Thiệt không vậy Suku? Đồ nói khoác, mày làm thử xem nào. Suku đáp lại lời thách thức của Cất Túp bằng cách chĩa tay lên không trung, miệng lào thào khe khẽ. Suốt một lúc, tám con mắt của bọn trẻ hết nhìn Suku lại ngước lên trời, rồi lại nhìn lại thằng Oắt. Ngó lên ngó xuống cả buổi muốn gãy cổ mà chẳng thấy cái quái gì xảy ra. Cất Túp đâm nghi. Mày định giỡn mặt tụi tao hả Suku? Suku làm như không nghe thấy câu hỏi của Cất Túp. Môi vẫn mấp máy liên tục, mặt mày cực kỳ nghiêm trọng. Cắp Ly chăm chú nhìn Suku thêm một hồi rồi lại ngẩng mặt lên cao. Lần này, nó nhác thấy một đám mây đen nho nhỏ đang hiện ra lơ lửng trên đầu. Ê! Cắp Ly hét lên đầy phấn khích. Sắp mưa rồi kìa! Eme và Cơ Túc ngửa cổ ngó lên. Vừa lúc những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Mưa rơi rất nặng hạt, quất vào mặt bọn trẻ đau điếng. Văng bục xuống đất và bốc một thứ mùi thối khẩm. Eme bịt mũi ngó xuống. Hét lên một tiếng khiếp đảm khi thấy một đống chuột chết nằm vương vãi dưới chân. Trận mưa chuột chết tiếp tục rơi thêm một hồi trong khi Cơ Túc, Nguyên và Cắp Ly, cả Suku nữa, liên tục nhảy tránh, còn Eme thì đang gập người nôn ọe trên bãi cỏ. Đến khi xác chuột cuối cùng rớt xuống đánh bục, nảy lên và lăn lông lốc trên cỏ, mặt mày bọn trẻ đã xanh lè xanh lét. Hay thiệt tình là hay! Thằng Cơ Túc lúc này đã đứng tuốt ngoài xa, hổn hển lên tiếng. Mày vừa chiêu đãi tụi tao một bữa trưa thịnh soạn chưa từng thấy đó Suku. Tao đâu có cố ý. Suku nhăn nhó phân trần. Mọi khi tao làm ba cái vụ này ngon lành lắm mà, đâu có trục trặc dữ vậy. Nó xoa xoa hai bàn tay. Hay để tao làm lại lần nữa nhá. Làm lại cái đầu mày. Cứ túp gầm gừ. Bộ mày tưởng mọi người ở đây đều khoái mùi chuột chết hả? Suku cố nằm nì. Tao cam đoan lần này không có một xác chuột nào. Nhưng xác cóc hay xác nhái cũng thúi mắc vậy thôi. Cứ túp nhún vai, liếc sang chỗ Eme. Vô nhà thôi chị Eme ơi. Bỏ mặc thằng Suku đứng trơ ra đó, bọn trẻ lâu đài Grahlan lục tục kéo nhau chuồn qua cổng sau, rón rén đặt chân lên thảm cỏ trong vườn. Cũng tại trận mưa quái ác của Suku mà trưa hôm đó, cả bọn ăn uống chẳng thấy ngon lành gì. Thức ăn tống vào miệng cứ rợn phun ra. Bà Emo ngồi cạnh Pháp Sư Cthulhu ở đầu bàn, lướt mắt qua bọn trẻ, ngạc nhiên hỏi. Bữa nay sao tụi con có vẻ lơ là thế? Bà nhíu mày nhìn con gái. Con ốm hả Eme? Dạ, không ạ. Eme đáp, và để mẹ khỏi hỏi tới hỏi lui, nó nín thở cho một thìa súp vào miệng, vội vã đến mức suýt sặc trở ra. Pháp Sư Cthulhu ngước mặt lên khỏi đĩa xà lách. Bữa nay đi học thế nào hở Cabrac? Nguyên nuốt nước bọt. Tụi con quên hết bài học. Cậu, bố à. Ta đã lường trước được chuyện đó. Pháp Sư Cthulhu gật đầu, rồi ông nheo nheo mắt nhìn hai đứa trẻ. Dù sao, các con cũng đừng nôn nóng quá. Ta nghĩ Eme và Cthulhu sẽ giúp các con nhớ lại từ từ. Đột nhiên, ông đổi giọng cảm khái. Ở đời không có việc gì là dễ dàng các con à, bất cứ việc gì cũng phải kiên nhẫn mới được. Vừa nói, ông Cthulhu vừa liếc mắt sang bà Emo, bắt gặp cử chỉ đó, Nguyên chợt nhớ đến câu chuyện giữa hai người trong nhà kho, và nó hiểu ngay cái câu vừa rồi thực ra ông cố ý phân trần với bà Emo chứ không phải nói với tụi nó. Ông là người của giáo phái Madagui và hiện giờ đang làm cho giáo chủ Ama Eban phát bực. Nguyên nhớ lại cái câu bà Emo nói với ông Cthul hôm qua. Giáo chủ Ama Eban có vẻ đã hết kiên nhẫn với anh rồi đó. Tự nhiên thấy rờn rợn sống lưng. Cho đến bây giờ, nó vẫn chưa rõ cái nhiệm vụ bí mật mà ông Cthul đang phải thực hiện tại lâu đài Graholan là nhiệm vụ gì. Đối với nó, pháp sư Cthul chẳng khác nào một dấu chấm hỏi to tướng, và nó tự dặn lòng quyết định phải tìm cách dò xét cho bằng được. Nhưng mặt khác, Nguyên thấy chuyện này dù sao cũng chưa đến nỗi thúc bách lắm. Từ ngày đặt chân vào lâu đài Graholan, thiệt tình là nó chưa thấy pháp sư Cthul có hành động gì gây bất lợi cho tụi nó. Đối với Nguyên bây giờ, là mối đe dọa của Ban Tân Long mới thiệt là đáng quan tâm. Nó và Cắp Ly nghe lời ê mê, lò dò đến trường Damri, mong học thêm vài câu thần chú để phòng thân. Nhưng tình cảnh sáng nay cho thấy, cái hy vọng đó có nguy cơ đổ bể tan tành. Ê mê và Cthul dường như cũng lo lắng không kém gì Nguyên. Ăn trưa xong, Nguyên và Cắp Ly vừa leo lên giường ngả lưng có chút xíu, chưa kịp chợp mắt. Ê mê và Cthul đã ập vào phòng. Anh Cabaret. Cthul quát miệng bô bô. Hai anh bắt đầu ôn bài được chưa? Cắp Ly ngóc cổ lên khỏi gối. Ôn bài á? Ờ, Cthul hớn hở. Em và chị Ê mê sẽ giúp hai anh. Câu nói của Cthul làm Cắp Ly bỗng nhớ đến Mua. Hồi sáng, trước khi ra về, Mua cũng nói một câu tương tự. Rằng nó sẵn sàng giúp đỡ nếu Nguyên và Cắp Ly cần đến. Dĩ nhiên, Cắp Ly không chờ đợi một điều gì tốt đẹp hơn thế. Nhưng sau khi suy đi tính lại, nó đành gạt bỏ cái vận may đó sang một bên. Nó không chắc nó có sẽ làm trò cười cho Mua vì những câu thần chú bập bõm của mình hay không. Cắp Ly bước xuống khỏi giường, ngước nhìn Cthul. Ôn ngay bây giờ á? Ngay bây giờ. Cthul gật đầu. Lát nữa, em và chị Emê bận học bài thi rồi. Ôn môn biến á? Cthul nhăn mũi. Anh thừa biết là em rốt đặc về môn biến mà. Hôm nay anh và anh Cabaret bắt đầu từ môn thần chú cơ bản của sơ cấp lớp 1. Nguyên lúc này cũng đã đứng dưới đất. Nó đưa mắt nhìn Emê, nhưng sực nhớ những cử chỉ thân mật của nhỏ bạn, bèn ngập ngừng quay sang Cthul. Chắc là ôn lại câu thần chú bay lên hở Cthul? Đúng rồi anh Cabrac. Emê vui vẻ reo lên và bước tới cầm tay Nguyên kéo lại chỗ bàn học, khiến Nguyên không còn cách nào khác là đau khổ đi theo. Không để ý đến vẻ ngượng ngạo của Nguyên, Emê chỉ tay vào cuốn hiệu ứng Lang Biang trên bàn. Anh dùng thần chú bay lên để cầm lấy cuốn sách này thử coi. Nguyên duỗi thẳng tay ra trước mặt, mắt trừng trừng nhìn cuốn sách trên bàn, cố bắt đầu óc tập trung cao độ. Nguyên thì thầm, bay lên, và như có một cơn lốc thổi ngang qua, cuốn hiệu ứng Lang Biang lập tức bốc mình lên khỏi mặt bàn, lơ lửng trong không trung, mỗi lúc một cao dần và Nguyên không khó khăn gì để tóm lấy nó. Hay lắm anh Cabrac, Emê reo lên sung sướng như thể nó vừa lập được kỳ công, tiến bộ hơn hôm trước nhiều lắm. Ở bên cạnh, Cthul giọng bàn thình thịch bằng cả hai nắm đấm, giọng phấn khởi. Thật không ngờ, anh làm còn giỏi hơn cả em nữa đó anh Cabrac. Cắp Ly không rõ thằng Cthul láo cá này nói thực hay cố ý động viên Nguyên, nhưng rõ ràng, lời tán dương đó đã khơi dậy trong lòng nó một niềm tin mãnh liệt. Đến lượt mình, Cắp Ly thực hiện câu thần chú bay lên một cách vô cùng cao hứng, và cũng như Nguyên trước đó, nó đã tóm bắt được cuốn sách dễ dàng đến mức một lần nữa, Cthul lại rộng xém sập bàn nếu Emê không kịp thời cản lại.